Mối quan hệ bình đẳng giữa hai giới. Quan niệm về giới. Hỏi: có một câu chuyện truyền thuyết nhân gian như sau. Con người ta tu hành 500 năm mới có thể biến thành nữ giới. Xin Pháp Sư cho biết về mặt phẩm chất, trí tuệ, tài năng hoặc thành quả tu hành thì nữ giới đều kém hơn nam giới, đúng không?
Đây là quan niệm nảy sinh trong xã hội trọng nam khinh nữ. Phật giáo Nguyên Thủy không có khái niệm này. Tuy Kinh Phật Hậu Kỳ có nhắc tới, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng nói đến chuyện này. Dù sao đi nữa thì quan niệm này không hợp tình hợp lý. Hơn thế, chúng ta có thể thấy thường lui đến cửa chùa, thắp hương, bái Phật, phát tâm góp của bố thí, thậm chí niệm Phật, thông kinh tại gia hay tại chùa chiền, đa phần là nữ giới. Vì vậy, thiện căn của nữ giới sâu đậm hơn nam giới. Trong xã hội cũ, coi nam giới làm chủ, thì quả thực nữ giới phải chịu nhiều kỳ thị. Bất luận là người dân tộc Hán hay người theo đạo Hồi miền Trung Đông, thông thường, một nam giới có thể lấy nhiều vợ. Trong xã hội như vậy, người chịu thiệt thòi nhất vẫn thuộc về phái nữ. Đây là sự bất công mà ta thấy được trong xã hội hiện thực. Nhưng nó không thể hiện việc phẩm chất của nữ giới kém hơn nam giới.
Trong kinh Phật cổ đại có xuất hiện giáo nghĩa trọng nam khinh nữ không, thưa Thầy?
Kinh Koran của đạo Hồi cho phép nam giới có hơn một người vợ, đó là quy định trong tập kinh này. Nếu người con gái không có ai chăm sóc, không nơi nương tựa, thì nam giới phải có trách nhiệm. Trước kia do chiến tranh, hay người cha, người chồng qua đời, chỉ còn lại người con gái không nơi nương tựa, thì chính quyền giao họ cho những người con trai khác chăm sóc. Do vậy mà nhiều người con gái được gả cho cùng một chàng trai. Do vậy, nghĩa gốc của kinh Phật là chăm sóc, bảo vệ nữ giới. Còn điều sau này, do sự thay đổi của xã hội mà dần dần mất đi ý nghĩa đó. Còn trong kinh Phật Nguyên Thủy, không hề xuất hiện trọng nam khinh nữ. Mãi sau này do hoàn cảnh xã hội thay đổi mà quan niệm này được hình thành, khiến nữ giới thấy mình thật là yếu mềm, như có tội lỗi khiến họ bị đối xử bất công hơn. Nếu trước kia kinh Phật không có quan niệm trọng nam khinh nữ, thì ngày nay sau khi biết được chân nghĩa Phật Đà, thì nhân gian không thể tái diễn sự nhầm lẫn và sai trái này được.
Tuy Phật Đà nhấn mạnh chúng sinh bình đẳng, nhưng vì sao trong chế độ của Phật giáo, nam giới xuất gia có thể thất tiến thất xuất, tức 7 lần xuất gia, 7 lần hoàng tục, mà nữ giới xuất gia lại chỉ có một cơ hội duy nhất, thưa Thầy?
Phật giáo từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến 100 năm sau Niết Bàn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hoặc cội nguồn Phật giáo. Sau đó bước vào giai đoạn Tiểu Thừa Phật giáo, hay còn gọi là thời đại Phật giáo Bộ Phái. Trong thời Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật giáo chỉ lưu truyền ở khu vực Trung Du sông Hằng, một con sông lớn ở phía bắc Ấn Độ. Sau khi bước vào thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo được truyền bá rộng khắp đất nước Ấn Độ. Ở những nơi xa xôi, do phong tục tập quán và trung thổ Ấn Độ bất đồng, cho nên về mặt giới luật có một vài điều không nhất quán. Về phong tục tập quán cũng có nhiều điểm không tương đồng. Thời đại Phật giáo Bộ Phái tương truyền có hơn 20 bộ phái khác nhau, tức có hơn 20 tông phái nằm rải rác nhiều khu vực khác nhau. Về mặt nguyên tắc, mỗi tông phái tự có giới luật lưu truyền lại của riêng mình. 20 tông phái sẽ có 20 loại giới luật khác nhau. Mặc dù giới luật Nguyên Thủy cùng đồng bộ, nhưng sau khi phân chia ra nhiều nơi, do ngôn ngữ các vùng không giống nhau và hoàn cảnh truyền sau khác nhau, nên dần dần hình thành giới luật các bộ phái riêng biệt. Sau này, lưu truyền vào Trung Quốc có giới luật của 5 bộ phái. Trong đó có một loại đề cập tới vấn đề nam nữ xuất gia. Nói rõ, nam giới xuất gia có 7 cơ hội được hoàn tục. Cũng có nghĩa là sau 6 lần hoàn tục thì còn duy nhất một cơ hội lần thứ 7 là xuất gia trở lại. Còn nữ giới chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi. Nếu đã hoàn tục một lần rồi thì không còn cơ hội trở lại làm người xuất gia nữa. Đây chỉ là quan điểm của một bộ phái, không phải giới luật của tất cả các bộ phái đều như vậy. Tôi không rõ trong thời đại Phật giáo Nguyên Thủy có quy định về điều kiện nam nữ xuất gia hay không. Trong thời đại Phật Thích Ca Mâu Ni, giới luật được đính chính sửa đổi rất nhiều lần do nhân tố con người, thời gian và sự việc. Thậm chí khi Đức Thích Ca Mâu Ni chuẩn bị nhập Niết Bàn, giới luật cũng có thể bị sửa đổi. Việc thay đổi này cần dựa vào tình hình lúc bấy giờ. Mỗi một điều luật cần sửa đổi phải sửa đổi ngay. Cho nên sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, giới luật cũng chưa hoàn thành việc đính chính. Vậy mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, không có ai thay thế việc sửa đổi giới luật, bởi giới luật không phải là pháp lệnh mọi người cùng thảo luận đưa ra quy định, mà đó là sự chế định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó, ta chỉ có thể tiếp tục truyền đạt lại kinh Phật cho người đời sau. Dù chỉ có một bộ phái quy định việc nam nữ xuất gia, nhưng chúng ta cũng tận mắt thấy được giới luật này. Dù sao cũng phải tiếp tục tuân thủ quy định đó. Còn về việc vì sao lại có điều luật quy định này, rất có thể trong một thời khắc nào đó địa vị của nữ giới quá thấp bé, rất dễ dàng xuất gia. Còn nam giới địa vị lại rất được quan trọng, việc xuất gia với họ không phải là điều dễ dàng gì. Nguyên nhân bộ phái đó đưa ra quy định này, hoặc là phụ nữ thời đó bị áp bức nhưng lại có được sự bảo hộ, nếu họ có thể tùy tiện xuất gia hoàn tục nhiều lần như thế thì số lượng tăng lữ quá nhiều. Trong giới luật có quy định nam giới có quyền và nghĩa vụ bảo hộ nữ giới xuất gia, nữ giới quá đông cũng vẫn cần sự bảo hộ này. Như vậy sẽ không cân bằng giữa tỷ lệ nam nữ trong chuyện đó. Do số lượng nam giới xuất gia ít nên cần phải động viên họ xuất gia, sau khi hoàn tục vẫn có thể trở lại với cửa chùa. Nếu không cho họ cơ hội quay lại thì e rằng số lượng nam giới xuất gia ngày càng ít đi, sẽ không có ai bảo vệ phụ nữ xuất gia nữa. Theo hiểu biết của tôi, quy định này được hình thành theo cách đó. Do vậy, những việc ta tận mắt nhìn thấy, trước tiên không nên nhấn mạnh công bằng hay không công bằng, mà ta nên xem xét nguyên nhân hình thành lên sự việc đó với hoàn cảnh của xã hội đương thời.
Trong Pháp Hoa Kinh có nói: thị pháp chủ pháp dị, thế gian tướng thường trú. Tức chỉ tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều là hiện thân của pháp thân. Theo Phật giáo, pháp thân là thân thể đã được thanh tịnh, trở về chính mình, công đức viên mãn, là bất tử bất diệt. Tuy vô hình nhưng có thể hiện hữu bất cứ nơi đâu. Vậy xin Thầy cho biết, đây có phải là cách giải thích của Phật giáo về vấn đề bình đẳng không?
Phật Pháp giảng giải, pháp chủ pháp dị. Ý nói, mỗi pháp đều bình đẳng và có vị trí nhất định của riêng nó. Nhưng anh có vị trí của anh, họ có vị trí của họ. Các vị trí này không thể hoàn toàn giống nhau được. Dù ngồi ở phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải hay ở giữa đều là vị trí khác biệt. Chỉ có duy nhất một vị trí ở giữa trung tâm, ta không thể vì mưu cầu bình đẳng mà đặt tất cả mọi người cùng ngồi vào vị trí đó. Nếu làm vậy thì xã hội không còn trật tự của riêng nó nữa. Vì thế, mọi người cần làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, tôn trọng lẫn nhau, đó mới gọi là bình đẳng. Hiện nay thế giới đã bước sang con đường toàn cầu hóa. Cái mà người ta quan tâm đến không chỉ là giới tính, mà đó còn là sự bình đẳng của cộng đồng loài người. Bình đẳng ở đây chỉ bình đẳng về quyền lợi, chứ không phải bình đẳng về năng lực. Quyền lực tuyệt đối là bình đẳng, nhưng sau khi cạnh tranh công bằng hợp lý, như lẽ tự nhiên, thì mỗi thứ đều có vị trí riêng của nó.
Nữ giới trong thời đại mới. Hỏi: Thưa Thầy, có người cho rằng chủ nghĩa nữ quyền ra đời dưới diễn biến chống đối lại chủ nghĩa sô vanh của phe nam giới. Xét về quan điểm giới tính và quyền tự chủ áp dụng tuyệt đối trong vấn đề này, thì chủ trương đó có đúng đắn không?
Người xưa có câu: Vật cực tất phản, tức chỉ sự vật phát triển đến cực điểm. Cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Sau khi chủ nghĩa trọng nam phát triển đến một trình độ nào đó, do sự thay đổi hoàn cảnh của thời đại, quan niệm cũng thay đổi theo. Còn nữ giới tự nhận thấy được mình bị áp bức, bèn bắt đầu nổi dậy giành lại địa vị cho mình. Do đó mà có chủ nghĩa nữ quyền. Sự xuất hiện của những người theo chủ nghĩa nữ quyền kéo theo sự xuất hiện bối cảnh của sự trưởng thành của gia đình và xã hội, tập hợp tất cả các yếu tố của phương Đông và phương Tây. Những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết liệt sẽ tìm người bạn đời hoặc là tình nguyện theo cô ta. Thừa nhận nữ giới thật vĩ đại, hoặc là anh chàng đó phải sống dựa dẫm, đồng thời trở thành vật sở hữu phụ thuộc vào họ. Nếu không, những người phụ nữ này khó có thể tìm được nửa kia của đời mình, bởi họ căm hận, chán ghét, thậm chí muốn áp chế nam giới. Phàm chỗ nào có nam giới, họ đều tỏ thái độ phản đối. Như vậy là uốn nắn quá tay rồi.
Chủ nghĩa nữ quyền và sự kỳ vọng vai trò của nữ giới trong quan niệm truyền thống dường như mâu thuẫn nhau. Vậy những người phụ nữ ở giữa hai trào lưu này cần phải tự giải quyết ra sao?
Về vấn đề này, tôi xin lấy ví dụ về xã hội của đất nước Nhật Bản. Trước kia, xã hội Nhật Bản là xã hội trọng nam. Nữ giới không hề có vị trí trong xã hội. Nhưng tại đất nước Nhật Bản ngày nay, hiện tượng xã hội đó đã thay đổi. Phụ nữ trẻ vô cùng mạnh mẽ. Những việc nam giới có thể làm thì họ cũng có thể làm. Nam giới tham gia được thì họ nhất định phải tham gia, không hề nhượng bộ cánh mày râu. Sau khi họ kết hôn, sinh con và bước vào giai đoạn trung niên thì phải trở về với quy củ phép tắc truyền thống. Do phải chăm sóc con cái, cho nên họ rất cần một mái ấm gia đình. Chỉ cần người chồng kiếm tiền nuôi con là họ có thể chuyên tâm chăm nom cho tổ ấm đó. Phụ nữ trung niên ở Nhật Bản sẽ trở về vai diễn truyền thống như một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể tiếp tục lại thay đổi nữa không? Ngay cả bản thân tôi cũng không dám chắc. Nhưng chắc chắn rằng giới trẻ Nhật Bản vẫn còn có người theo chủ nghĩa nữ quyền. Khi đến tuổi trung niên sẽ không xuất hiện nữ nhi quá mạnh mẽ nữa. Thay vào đó là thế hệ thanh niên đời sau sẽ đề xướng tới chủ nghĩa nữ quyền.
Xã hội ngày nay có rất nhiều người phụ nữ kiệt xuất được biểu dương bởi họ có con mắt nhìn xa trông rộng, quan tâm nhiều đến toàn thể xã hội và nhân loại. Vậy xin Thầy cho biết, điều này có khác biệt gì về mặt trình độ so với những người phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền?
Trong xã hội phương Tây, thử hỏi có bao nhiêu người theo chủ nghĩa nữ quyền đích thực? Thật ra, số lượng đó rất ít. Trong bất cứ ngành nghề nào thì những người phụ nữ xuất sắc đa phần không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền hoặc chủ nghĩa trọng nữ. Ví dụ như, số lượng người theo chủ nghĩa nữ quyền cực đoan sau một vài năm cố gắng có thể trở thành nhân vật xuất chúng của một ngành nghề nào đó không nhiều. Muốn trở thành lãnh đạo một lĩnh vực nào đó, trước tiên cần yêu mến, tôn trọng người cùng ngành. Đã gọi là bình đẳng rồi thì không thể chỉ quan tâm đến nữ giới mà phớt lờ các đấng mày râu. Nếu chỉ giữ thái độ ưu tiên phái nữ thì việc trở thành lãnh đạo trong xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo quan điểm và lập trường của tôi đồng tình với chủ nghĩa nữ quyền và nhận thấy rằng sự hình thành của nó là có nguyên nhân. Một xã hội nhất thiết phải có những người như thế. Ngược lại, nếu không có, thì nam giới luôn là kẻ mạnh trong xã hội. Điều này không ổn lắm.